Lão ra quay chèo vào cọc, nghiêng người tới trước, vu mạnh mái chèo xuống nước. Trong bóng tối, lão chèo ra khỏi bến. Có nhiều chiếc thuyền từ các bãi khác ra khơi. Ông lão nghe tiếng mái chèo khua nước, mặc dù lão không thể nhìn thấy họ bởi bây giờ mặt trăng đã khuất sau rặng đồi. Thỉnh thoảng có tiếng ai đó nói trên thuyền, nhưng hầu hết các thuyền đều im lặng, trừ tiếng mái chèo khua nước. Họ tỏa rộng sau khi ra khỏi cửa cảng, và mỗi người đi đến phần đại dương nơi họ hy vọng tìm thấy cá. Ông lão biết mình sẽ đi thật xa, để lại mùi đất sau lưng và chèo vào vùng hương tinh khôi của đại dương ban mai. Lão thấy ánh lân quang của đám rong vùng nhiệt lưu trong nước khi lão chèo qua vùng biển mà các ngư dân gọi là vùng giếng lớn. Bởi vì độ sâu ở đấy bất thình lình tụt xuống đến 700 sải nước, họ hàng nhà cá đều dồn tất lại đó do xoáy nước dội thẳng vào bờ vách dốc từ đáy đại dương. Ở đấy tập trung tôm, cá mồi và thỉnh thoảng hàng đàn cá mực sống trong những hố sâu nhất, ngoi lên gần mặt nước vào ban đêm để làm mồi cho những con cá lang thang. Trong bóng tối, ông lão có thể cảm nhận bình minh đang đến. Và lúc chèo, lão nghe thấy những âm thanh sao động khi đàn cá chuồn rời mặt nước và cả tiếng lao xao phát ra từ bộ cánh cứng khi chúng lao xa trong bóng tối. Lão rất quý loài cá chuồn bởi chúng là bạn gần gũi của lão trên đại dương. Lão thương cho lũ chim, đặc biệt là loài nhạn đen, nhỏ, mỏng manh, cứ bay và tìm kiếm mãi nhưng hầu như chẳng tìm thấy gì. Và lão nghĩ loài chim sống khổ hơn chúng ta, trừ mấy cái giống chim cả cướp và những loài to xác kềnh càng. Tại sao tạo hóa lại sinh ra những giống chim quá xinh xẻo mong manh như loài nhạn biển này, trong khi đại dương lại có thể quá ư là nghiệt ngã? Đại dương tử tế và rất đẹp, nhưng nó có thể rất độc ác và tráo trở bất thình lình. Còn loài chim kia thì phải bay, nhao xuống săn mồi, và tiếng kêu thảng thốt khẽ khàng của chúng lại quá yếu ớt giữa trùng khơi. Lão luôn nghĩ về biển như La Mar. Đấy là cách người ta gọi biển bằng tiếng Tây Ban Nha khi họ yêu biển. Thỉnh thoảng, những người yêu biển cũng buông lời nguyền rủa biển, nhưng họ luôn nói như thể biển là phụ nữ. Vài tay đánh cá trẻ sử dụng phao nhựa làm phao câu và đi thuyền máy, sắm được khi gan cá mập được giá, gọi biển là El Mar, tức là giống đực. Chúng nói về biển như một đối thủ, một địa điểm hay thậm chí là một kẻ thù. Nhưng lão thì luôn nghĩ về biển như một phụ nữ, như cái gì đó có thể ban phát hay từ chối ân huệ. Và nếu biển làm điều độc ác hay tàn bạo, thì bởi lẽ lúc ấy biển không thể nào kìm giữ nổi. Mặt trăng tỏa chiếu trên biển như thể tỏa chiếu trên cơ thể của người đàn bà, lão nghĩ. Lão buông chèo nhịp nhàng, không phải mất nhiều sức bởi lão làm chủ tốc độ của mình và bởi bề mặt đại dương bình lặng trừ đôi chỗ có dòng xoáy. Lão đang để dòng chảy đi 1/3 công việc, và khi trời đã hửng sáng, lão thấy mình đã đi xa hơn quãng đường lão nghĩ vào thời điểm ấy. Lão đã câu ở vùng giếng lớn suốt cả tuần nay mà chẳng bắt được móng nào hết. Lão nghĩ, hôm nay mình sẽ ra tận nơi các đàn cá Bonita và Albacore. Chú thích: tên các giống cá thuộc loài cá thu. Hết chú thích. Kiếm ăn và có thể con cá lớn sẽ quanh quẩn đâu đấy. Trước khi trời sáng rõ, lão buông mồi và trôi theo dòng chảy. Một con mồi ở độ sâu 40 sải, mồi thứ hai sâu tới 75 sải, mồi thứ ba và thứ tư chìm sâu hút trong làn nước xanh đến độ sâu 100-125 sải. Mỗi con mồi được móc ngược đầu xuống, lưỡi câu giấu trong thân cá mồi buộc chặt, khâu kỹ, và những phần lòi ra của lưỡi câu, đoạn cong và mũi nhọn thì được che bằng những con cá mòi tươi rói. Chúng bị móc xuyên qua hai mắt, tạo thành nửa vòng hoa trên cuốn thép nhô ra. Không còn phần nào của lưỡi câu để con cá lớn có thể nhìn thấy, ngoại trừ hương vị thơm lừng quyến rũ. Thằng bé cho ông lão hai con cá thu, hoặc là cá albacore nhỏ tươi. Lão móc chúng vào hai lưỡi câu sâu nhất, như thể mấy hòn chì. Còn ở các lưỡi kia, lão móc một con cá nục sông lớn, màu xanh, và một con cá ngừ bạc đã được sử dụng hôm trước, nhưng chúng vẫn còn tốt. Đám cá mòi thơm phức giúp chúng tỏa hương hấp dẫn. Mỗi dây câu lớn bằng cây bút chì cỡ lớn được buộc vào một cái phao bằng que gỗ màu xanh lục, để bất kỳ một cú kéo, một cú đớp nào vào miếng mồi cũng khiến phao gỗ chìm xuống. Mỗi dây câu còn có hai cuộn dây dài 40 sải dự phòng, sẵn sàng nối với cuộn khác để khi cần thiết, con cá có thể có hơn 300 sải dây. Bây giờ, lão quan sát mũi của ba chiếc phao gỗ trên mạn thuyền, chèo nhẹ để giữ cho mấy sợi dây thẳng đứng xuống đúng độ sâu của chúng. Trời đã sáng hẳn, chẳng mấy nữa mặt trời sẽ mọc lên. Mặt trời khẽ nhô lên biển, ông lão có thể nhìn thấy những thuyền khác chìm thấp trong nước, dàn rộng qua dòng dải phía bên bờ. Khi mặt trời rực rỡ hơn, ánh nắng chiếu xuống mặt nước, và lát sau, lúc nó cao hẳn lên, mặt biển phẳng lặng phản chiếu ánh nắng dội vào mắt lão làm đau nhức, và lão chèo mà không nhìn vào nó nữa. Lão nhìn xuống nước và theo dõi mấy sợi dây được thả thẳng đứng xuống vùng tối đen của đại dương. Lão giữ chúng thẳng hơn bất kỳ một ai khác, để ở mỗi độ sâu trong vùng nước đen kia sẽ có một con mồi đợi đúng ngay ở đấy, nơi lão muốn dành cho bất cứ con cá nào bơi qua. Các tay câu khác thì để chúng trôi theo dòng chảy, và đôi lúc chúng chỉ ở độ sâu 60 thay vì 100 sải như họ nghĩ. Nhưng lão nghĩ mình giữ chúng chính xác, duy chỉ mình không có chút may mắn nào nữa thôi. Nhưng biết đâu được, có thể hôm nay, mỗi ngày là một ngày mới, gặp may thì tốt hơn. Nhưng tốt hơn là ta hãy chính xác, để khi vận may đến thì mày đã sẵn sàng. Bây giờ mặt trời đã mọc cao được 2 tiếng đồng hồ, nó không còn làm lão đau mắt nhiều như khi nhìn về hướng đông nữa. Giờ đây, trong tầm mắt chỉ còn lại 3 bóng thuyền, mạn lún sâu xuống nước và ở mãi tích ở phía trong bờ. Suốt cả đời, bình minh làm bú mắt lão. Lão nghĩ, nhưng chúng ta vẫn còn tin anh. Vào lúc chiều tối, ta có thể nhìn thẳng vào nó mà không bị những đốm đen trong mắt. Buổi chiều, ánh nắng cũng mạnh hơn, nhưng buổi sáng nó làm ta nhức nhối. Ngay khi lão thấy một con hải bằng tung đôi cánh đen dài lượn trên bầu trời trên đầu lão, nó xà xuống nhanh, nghiêng cánh, chao người, rồi bay vòng trở lại. Nó tia được con gì rồi? Lão nói lớn. Nó không chỉ nhìn đâu. Lão chèo chậm rãi, đều đặn, tiến về phía con chim đang lượn vòng. Lão không vội, lão cần giữ cho những sợi dây thẳng đứng xuống. Nhưng lão hơi nhanh hơn dòng nước một chút. Trong chừng mực, lão vẫn câu đúng. Nếu lão không cố bám theo con chim, thì lão sẽ không chèo nhanh hơn cách lão thường câu. Con chim bay cao hơn, bay lượn vòng, đôi cánh bất động, rồi thình lình nó lao xuống. Lão thấy đàn cá chuồn tung mình lên khỏi mặt nước, tuyệt vọng bay lên trên mặt biển. Dorado, lão nói lớn, cá Dorado lớn. Lão dừng chèo, lôi ra sợi dây câu nhỏ đằng mũi thuyền. Dây câu này có đáy thép và lưỡi câu cỡ trung bình. Lão móc mồi bằng một con mồi. Lão buông câu qua mạn thuyền, rồi buộc nó vào cái khoen đằng sau lái. Đoạn lão móc mồi dây câu khác, rồi vẫn để nó cuộn như thế trong bóng mát mũi thuyền. Lão quay lại chèo, và trong chừng con chim nó sải cánh đen rộng bao giờ đang xà thấp xuống kiếm mồi trên mặt nước. Khi lão quan sát, con chim lại nhào xuống, nghiêng cánh liệng rồi đập loạn xạ, bất lực khi bám theo đàn cá chuồn. Ông lão có thể nhìn thấy mặt nước khẽ cuộn lên chỗ đàn cá Dorado lớn nhao người đuổi theo bầy cá chuồn đang lẩn trốn. Đám cá Dorado đang cắt xuyên vùng nước bên dưới đường bay của đàn cá, vẫn ở dưới nước lao hết tốc lực đợi đàn cá rơi xuống. Đàn cá Dorado lớn, lão nghĩ, chúng dàn rộng ra, lũ cá chuồn ít có cơ hội trốn thoát. Con chim cũng không có cơ hội, đàn cá chuồn quá lớn so với nó, vả lại, chúng lao đi rất nhanh. Lão nhìn theo đàn cá chuồn, cứ phóng lên lặn xuống, và những cú chao mình vô ích của con chim. Đàn cá ấy đã rời xa ta, lão nghĩ, chúng di chuyển nhanh quá và xa quá. Nhưng có lẽ ta sẽ tóm được những chú cá đi lạc, và có lẽ con cá lớn của ta hẳn quanh quẩn bên dưới. Con cá lớn của ta hẳn đang ở đâu đó. Bây giờ, những đám mây trên đất liền đùng lên tựa như quả núi, và bờ biển chỉ còn lại một vệt xanh dài với rặng đồi xanh xám đằng sau nó. Giờ đây, mặt nước xanh thẳm, thẳm đến nỗi như ngã sang màu tím. Khi nhìn xuống, lão thấy những vệt rêu đỏ trong làn nước tối sẫm, và bây giờ mặt trời lấp lánh những tia sáng kỳ lạ. Lão dõi theo mấy sợi dây câu để thấy chúng chạy thẳng xuống ngút khỏi tầm mắt trong đáy nước, và lão hạnh phúc khi thấy nhiều rêu biển, bởi đấy là dấu hiệu có cá. Ánh sáng kỳ lạ của mặt trời chiếu vào làn nước cho thấy giờ đây mặt trời đã lên cao hơn, có nghĩa thời tiết thuận. Cả hình thù của những đám mây trên đất liền kia cũng báo hiệu điều đó. Nhưng bây giờ thì con chim đã gần như khuất khỏi tầm mắt. Trên mặt nước chẳng còn gì nữa ngoại trừ những vệt rong Sargasso vàng ệt, bạc màu dưới nắng trời, và cái cơ thể nung núc, đỏ tía, nhão nhớt, sặc sỡ đủ màu của một con sứa chiến hạm Bồ Đào Nha đang lềnh bềnh sát bên mạn thuyền. Nó nghiêng mình rồi trở người lại ngay ngắn. Nó háo hức trôi đi tựa cái bong bóng xà phòng, kéo theo những sợi tua dài gần 1 mét màu đỏ tía chết chóc ngầm trong nước. Aguamala. Chú thích: tiếng Tây Ban Nha chỉ loài sứa chiến hạm Bồ Đào Nha. Lão nói: đồ điếm. Từ nơi khẽ đưa mái chèo, lão nhìn thấy xuống nước và thấy những con cá nhỏ có cùng màu với đám sợi tua đang bơi giữa chúng, cả dưới cái bóng nhỏ mà con sứa kia tạo ra khi trôi đi. Lũ cáo ấy có khả năng đề kháng với nọc độc sứa, nhưng con người thì không. Có dạo mấy sợi tua ấy đã vướng vào dây câu, bám ở đó, đỏ tía, nhờn nhợt. Rồi trong lúc xoay sở với con cá, lão đã chạm phải làm cả cánh tay lẫn bàn tay nhức nhối, như thể khi chạm phải một dây trường xuân độc hay loài xoài độc. Nhưng khác là chất độc từ sứa, Aguamala khuếch tán nhanh hơn, tựa nhát roi quất vụt xuống. Cái giống sứa lấp lánh ngũ sắc trông thật đẹp, nhưng chúng là loài mang trái nhất biển, và ông lão thích nhìn những con rùa biển lớn xơi thịt chúng. Loài rùa nhìn thấy, tiếp cận chúng trực diện, rồi nhắm mắt, nghiền mắt để che chắn hoàn toàn, đoạn xông tới, chén sạch cả mớ tua lẫn người ngợm của chúng. Ông lão ưa nhìn loài rùa chén thịt chúng, và lão thích giẫm nát khi chúng bị bão đánh bạc trên bờ để nghe tiếng lốp bốp dưới lòng bàn chân chai cứng của mình. Lão yêu giống rùa xanh, lưng khòm, duyên dáng, nhanh nhẹn và giá trị lớn của chúng, và lão có tình cảm suồng sã theo kiểu bạn bè với cái giống to đầu, nặng nề, đần đần, da vàng phía trong mai, giao cấu theo kiểu kỳ quặc, hồ hởi chán thịt sứa chiến hạm Bồ Đào Nha với đôi mắt nhắm tịch ấy. Lão chẳng còn lạ gì về giống rùa ấy nữa, bởi đã nhiều năm làm nghề săn rùa. Lão xót thương cho cả họ hàng nhà chúng, thậm chí cả với loài lưng hộp khổng lồ dài bằng chiếc thuyền và cân nặng cả tấn. Hầu hết mọi người đều ác độc với rùa, bởi trái tim rùa vẫn đập trong nhiều giờ sau khi đã bị xẻ thịt phanh thây. Nhưng lão nghĩ trái tim ta cũng vậy, kể cả đôi chân, đôi tay cũng giống của chúng. Lão ăn những quả trứng rùa trắng để tăng thêm sức lực. Lão ăn suốt cả tháng 5 để đến tháng 9, tháng 10 khỏe lên đợi con cá lớn thật sự. Hằng ngày, lão cũng uống một ly dầu gan cá mập ở thùng lớn trong căn lều nơi nhiều ngư dân cất dụng cụ. Chỗ dầu ấy dành cho bất cứ ngư dân nào. Đa phần trong số họ ghét mùi vị của nó. Nhưng điều đó chẳng có gì tệ hơn việc phải thức dậy vào đúng cái giờ để ra khơi. Hơn nữa, nó chống cảm lạnh, cúm và rất tốt cho cả thị lực. Bây giờ, ông lão nhìn lên và thấy con chim lại lượn vòng. Nó tìm cá. Lão nói lớn, không có con cá chuồng nào tung mình lên mặt biển. Và cũng chẳng có con cá mồi nào lượn lờ. Nhưng khi ông lão quan sát, một con cá thu nhỏ phóng lên, vặn mình, lao đầu xuống nước. Con cá lấp lánh trong ánh nắng. Sau khi nó rơi xuống, thì lần lượt nhiều con cá khác nhảy lên. Chúng túa ra khắp mọi hướng, quẩy tung nước, phóng những bước dài đuổi theo con mồi. Chúng quay tròn con mồi và sâu xé. Nếu chúng không bơi nhanh quá, thì mình sẽ đuổi kịp. Ông lão nghĩ và nhìn đàn cá quẩy tung bọt nước trắng xóa. Con chim bây giờ buông mình xà xuống đàn cá mồi, do hoảng sợ nên đã trồi hẳn lên mặt nước. Con chim được việc thật. Ông lão nói, chỉ khi ấy, sợi dây ở đuôi thuyền giật giật dưới chân, nơi lão buộc hờ. Lão buông tay chèo và cảm thấy độ nặng từ sức trì kéo của chú cá thu nhỏ khi lão nắm chặt sợi dây, bắt đầu lôi mạnh vào. Sức giãy giụa tăng lên khi lão kéo đến gần và có thể nhìn thấy sống lưng xanh của con cá trong làn nước và cả màu vàng bên sườn nó trước khi lão kéo bổng nó lên đưa qua mạn thuyền. Con cá nằm dưới đuôi thuyền, trong ánh nắng, trùi trũi như một viên đạn, đôi mắt to đờ đẫn của nó lồi ra, giãy chết khi cái đuôi dịch chuyển nhanh gọn, cứ quật, nảy nhanh trên ván thuyền. Động lòng trắc ẩn, ông lão nện vào đầu nó, rồi đá cái thân của nó hãy còn run rẩy vào dưới bóng mát của đằng lái. Anh Barcourt, lão nói lớn, nó sẽ là con mồi tuyệt hảo, gần 5 kg chứ chẳng chơi. Lão không nhớ lần đầu tiên lão nói to một mình như thế là từ bao giờ. Ngày xưa, khi lũ thủ một mình, lão thường hát. Thỉnh thoảng, lão hát vào ban đêm khi một mình trực lái trên những chiếc thuyền buồm đánh cá hay thuyền săn rùa. Có lẽ, lão bắt đầu nói lớn khi chỉ có một mình, khi thằng bé ra đi. Nhưng lão không nhớ, ngày lão và thằng bé còn câu cùng nhau, hai ông cháu chỉ nói khi thật cần thiết. Họ nói vào ban đêm hay những khi trời đổ, gió mưa. Những người đi biển kiêng nói chuyện nhảm. Ông lão luôn thực hiện và tôn trọng điều đó. Nhưng bây giờ thì lão đã nói rõ lớn ý nghĩa của mình hằng bao nhiêu lần, bởi chẳng còn ai có thể nghe để bực mình. Nếu người khác nghe mình nói lớn thì chắc họ nghĩ mình điên mất. Lão nói lớn, nhưng vì không điên nên mình chẳng quan tâm. Cánh nhà giàu có radio để bầu bạn trên thuyền và ngay cả trên sân bóng chày nữa. Giờ thì không phải là lúc nghĩ về bóng biết. Lão nghĩ, giờ là lúc chỉ nghĩ về một điều duy nhất, điều mà ta sinh ra để làm. Chắc là có một con cá lớn quanh quẩn đàn cá ấy. Lão nghĩ, mình chỉ tóm được một tên đi lạc trong đàn cá Albacore đang kiếm mồi. Nhưng chúng di chuyển rất nhanh và đã đi quá xa. Mọi vật xuất hiện trên mặt biển hôm nay sao lại cứ vùng vụt chuồn về hướng đông bắc? Có phải tại giờ khắc trong ngày hay đấy là dấu hiệu nào đấy của thời tiết mà mình không biết? Bây giờ, lão không còn nhìn thấy viền xanh của bờ mà chỉ còn thấy đỉnh của mấy ngọn đồi xanh ngã màu trắng xóa như thể phủ đầy tuyết. Cả những đám mây tựa như ngọn núi tuyết đùng cao bên trên chúng. Biển đen ngòm và ánh nắng tạo thành những hình lăn trụ trong nước. Những đốm rong bể dày đặc bây giờ đã bị nhòa đi bởi mặt trời lên cao và ánh sáng chỉ còn là những khối lăn trụ đồ sộ chìm sâu trong làn nước thẳm, nơi mấy sợi dây câu của lão chìm sâu xuống đáy. Lão thấy sâu cả hơn 1.500 mét. Đàn cá thu, dân chài gọi tất cả họ hàng nhà cá này như thế và chỉ phân biệt tên chúng khi mang đi bán hoặc đổi cá mồi, lại lặn xuống. Bây giờ mặt trời nóng bỏng, ông lão cảm thấy cái nóng rọi trên gáy và mồ hôi tứa xuống lưng khi lão chèo. Lão nghĩ mình có thể để thuyền trôi và chợp mắt một chốc, quấn thòng lọng một đầu dây câu vào ngón chân để nó đánh thức mình dậy. Nhưng hôm nay là ngày thứ 85 và mình nên thức để câu suốt cả ngày. Đúng lúc ấy, quan sát mấy sợi dây, lão thấy một trong những cái phao xanh đang nổi chìm nhanh xuống. Nào, lão nói, nào, và thu mái chèo, tránh để va vào mạn thuyền. Lão vươn tay phải, khẽ cầm sợi dây bằng ngón trỏ và ngón cái. Lão không cảm thấy sức kéo hay đồ nặng nào. Lão nhẹ nhàng giữ sợi dây. Lát sau, sự tiếp xúc lại xuất hiện. Lần này là một cú kéo thăm dò, không dứt khoát và cũng chẳng mạnh. Lão biết ngay đấy là con gì. Cách sâu 100 sải nước, con cá kiếm đang ăn đám cá mòi, che đầu mũi và thân lưỡi câu, nơi phần lưỡi câu thòi ra khỏi đầu của các con cá thu mồi nhỏ. Ông lão giữ hờ sợi dây, tay trái nhẹ nhàng tháo nó ra khỏi phao gỗ. Lúc này, lão có thể để nó dễ dàng lướt qua mấy ngón tay để con cá không cảm thấy chút vướng víu gì nữa. Vào tháng này, xa bờ đến thế, hẳn nó là con cá khổng lồ. Lão nghĩ, đớp mồi đi, cá, đớp mồi đi, xin hãy đớp mồi đi. Chúng mới tươi ngon làm sao, và mày thì ở dưới đó, trong làn nước lạnh, tối om, cách gần 200 mét. Hãy lượn một vòng trong làn nước tối và quay lại đớp mồi đi. Lão cảm thấy một cú giật thật nhẹ, rồi một phát kéo mạnh khi cái đầu của con cá mòi lòi hẳn là khó rứt ra khỏi lưới câu. Lát sau, hoàn toàn im ắng. Tiếp tục đi, ông lão nói lớn. Hãy quay lại, thử ngửi xem, chúng không hấp dẫn sao? Ăn ngay đi, cả con cá thu nữa. Cứng, mát lạnh và hấp dẫn. Đừng xấu hổ cá à, ăn chúng đi. Ông lão cầm sợi dây giữa ngón cái và ngón trỏ chờ đợi, theo dõi nó và mấy dây câu khác trong cùng một lúc, phòng trường hợp con cá bơi lên hay lặn sâu xuống. Thoáng chốc lại xuất hiện một cú chạm kéo nhẹ. Nó sắp đớp mồi, ông lão nói, xin Chúa hãy giúp nó đớp mồi. Nhưng con cá không đớp, nó bỏ đi, ông lão cảm thấy chống chánh. Nó không thể đi, lão nói. Chú biết là nó không thể đi, nó đang lượn vòng. Có lẽ trước đây nó bị dính câu nên nó nhớ đôi điều về chuyện ấy. Lúc ấy, lão cảm thấy sợi dây khẽ giật. Lão hớn hở. Nó chỉ lượn một vòng mà thôi. Lão nói, nó sẽ cắn câu. Lão sung sướng cảm nhận cái giật khẽ. Và rồi, lão thấy cái gì đó nặng trịch, căng, không thể nào tưởng tượng nổi. Đấy là độ nặng của con cá. Và lão để sợi dây tuồn xuống, xuống, xuống mãi, đến hết cuộn đầu tiên trong số hai cuộn dây trừ trữ. Khi sợi dây tuột xuống, lướt nhẹ qua mấy ngón tay, lão cảm thấy độ nặng, mặc dù áp lực của ngón cái và ngón trỏ của lão hầu như chỉ là số 0. Một con cá ra trò, lão nói, bây giờ lưỡi câu đã được ngậm ngang trong miệng rồi, nó đang lôi đi. Lát nữa nó sẽ lượn lại và nuốt. Lão nghĩ, lão không nói ra điều ấy, bởi lão biết nếu người ta nói ra điều tốt lành thì nó sẽ không đến. Lão biết đấy là con cá khổng lồ và lão hình dung nó bơi trong vùng nước tối, miệng cắp ngang con cá thu. Vào lúc đó, lão cảm thấy nó ngừng di chuyển, nhưng độ nặng vẫn cứ trĩu xuống. Rồi độ nặng gia tăng, lão nới thêm dây. Lão dùng ngón cái và ngón trỏ cố níu sợi dây lại một lúc, nhưng độ nặng vẫn không ngừng tăng lên, lôi tuột sợi dây xuống. Nó đã đớp mồi, lão nói, giờ thì ta sẽ để cho nó nuốt hẳn. Vẫn để sợi dây tuồn qua mấy ngón cái, lão vươn tay trái, nối đầu dây cuối sợi dây của hai cuộn dây dự trữ. Vừa rồi vào nút thông lọng của cả hai cuộn dây dự trữ của dây câu kia. Lúc này, lão đã sẵn sàng. Lão đã có ba cuộn dây dự trữ với tổng chiều dài là 120 sải, cùng với cuộn lão đang sử dụng. Nuốt thêm tí nữa đi, lão nói, nuốt ngay đi. Nuốt làm sao để mũi lưỡi câu đâm vào tim và giết chết mày? Lão nghĩ, hãy ngoan ngoãn trồi lên để ta cắm phập lao vào. Ổn thôi, mày sẵn sàng chưa? Đánh giá như thế là đã đủ rồi chứ. Nào, lão nói lớn và dùng cả hai tay kéo mạnh chừng 1 mét dây rồi lại kéo, kéo nữa, tay nọ tiếp tay kia, dồn hết sức mạnh của cánh tay và của cả cơ thể lên sợi dây. Chẳng được gì, con cá vẫn chậm rãi bơi đi, và ông lão thì chẳng thể nhúc nhích nổi nó, dẫu chỉ một phân. Dây câu của lão rất bền, được bện để câu cá lớn. Lão kéo sợi dây qua lưng cho đến lúc nó căng đến mức khiến những giọt nước bắn ra. Thoáng chốc, sợi dây bắt đầu phát ra những âm thanh trầm trầm trong làn nước, và lão vẫn giữ chặt, tì lên chỗ ngồi chèo thuyền, ưỡn người ra sao và kéo. Con thuyền bắt đầu từ từ hướng về phía tây bắc. Con cá vẫn một mực bơi đi, và họ di chuyển chậm chậm trên mặt biển phẳng lặng. Những cái mồi khác vẫn còn ở dưới nước, nhưng lão chẳng biết xoay sở ra sao nữa. Giả mà ta có thằng bé, ông lão nói lớn, ta đang bị con cá kéo đi, và ta là cái cọc kéo thuyền. Ta có thể buộc dây lại, nhưng như thế con cá sẽ bứt đứt. Mình phải giữ sợi dây cho đến lúc sức tàn lực kiệt, nới thêm dây khi nó cần. Đời ơn Chúa, nó cứ bơi ngang chứ không lặn xuống. Mình sẽ làm gì nếu nó quyết định lặn xuống? Mình không biết. Mình sẽ làm gì nếu nó lặn sâu xuống và chết? Mình không biết. Nhưng mình sẽ làm cái gì đó. Có nhiều thứ mình có thể làm. Lão tì sợi dây vào lưng và nhìn độ nghiêng của nó trong nước. Con thuyền cứ lững thững trôi về hướng tây bắc. Thế này sẽ giết nó. Lão nghĩ, nó không thể cứ kéo mãi thế này. Nhưng 4 giờ sau, con cá vẫn điềm tĩnh bơi ra khơi, kéo theo con thuyền và cả ông lão đang bị sợi dây bắt qua lưng giằng chặt. Mình câu được nó vào quãng trưa, lão nói. Nhưng mình chưa được nhìn thấy nó. Lão đã đẩy chiếc mũ rơm sụp mạnh xuống đầu trước lúc câu được con cá. Cái mũ cứ đau trán lão. Lão cũng khát nước, bèn quỳ gối xuống, cẩn thận không làm giật sợi dây. Ráng vươn người, quờ tay về phía mũi thuyền, lôi ra chai nước. Lão mở nắp, uống một ngụm. Rồi lão tựa lưng vào mũi thuyền. Lão ngồi nghỉ trên đống cột buồm chưa dựng, cố không nghĩ ngợi điều gì ngoại trừ việc chịu đựng. Khi nhìn về phía sau, lão không còn nhìn thấy bóng dáng đất liền đâu nữa. Chẳng có gì khác đâu, lão nghĩ. Mình luôn có thể quay về dựa vào ánh đèn từ Havana. Còn 2 giờ nữa mặt trời mới lặn, và có lẽ con cá sẽ trồi lên trước lúc ấy. Nếu chưa ngoi lên thì có lẽ nó sẽ ngoi khi trăng mọc. Nếu cũng không thì chắc bình minh nó sẽ nổi lên. Mình không bị chuột rút và mình cảm thấy khỏe mạnh. Chính nó đã bị lưỡi câu móc vào miệng. Nhưng thử hỏi có con cá nào kéo được như nó. Miệng nó hẳn ngoạm chặt đoạn dây thép. Mình ước mình có thể nhìn thấy nó. Ước chi mình có thể nhìn thấy nó dẫu chỉ một lần để biết đối thủ của mình là ai. Con cá chẳng hề thay đổi cách thức lẫn hướng đi suốt cả đêm ấy, như lão có thể xác định bằng cách quan sát các vì sao. Trời lạnh sau lúc mặt trời lặn, và mồ hôi của lão khô lạnh trên lưng, trên cánh tay và cả đôi chân già nua của lão. Suốt ngày, lão đã lấy cái bao tải đậy thừng đụng mồi ra trải phơi khô. Sau khi mặt trời lặn, lão cột nó quanh cổ để phủ xuống lưng, và bây giờ lão cẩn thận chèn nó xuống dưới sợi dây vắt qua vai. Cái bao lót dưới sợi dây mà lão đã tìm cách tựa vào mạn mũi thuyền để cơ thể bớt căng thẳng. Từ thế ấy thực ra cũng chỉ bớt được đôi phần, nhưng lão nghĩ là hầu như thoải mái. Ta chẳng thể làm gì được nó, và nó cũng chẳng làm gì được ta, lão nghĩ. Nhưng làm được gì nếu nó cứ kéo mãi thế này? Một lần, lão đứng dậy và đái qua mạn thuyền, và ngước nhìn sao và kiểm tra hướng đi. Từ vai lão, sợi dây như thể một đường lân tinh dài xuyên thẳng qua làn nước. Bây giờ họ di chuyển chậm, và ánh điện Havana cũng không quá rõ. Vậy là lão biết dòng nước hẳn đang đưa họ về hướng đông. Nếu mình không còn thấy ánh sáng Havana, thì chắc mình đang tiến xa về phía đông, lão nghĩ. Và nếu con cá vì cứ giữ đúng hướng của nó, thì mình hẳn thấy Havana thêm nhiều giờ nữa. Mình không rõ mấy trận đấu bóng chày giải ngoại hạng hôm nay ra sao nữa, lão nghĩ. Có một chiếc radio Khi đi câu như thế này thì thật tuyệt. Rồi lão nghĩ, lúc nào cũng nghĩ về nó.